Chị Phan, con cũng nghe nói trong cái vấn đề là có một câu hỏi như thế này. Con được nghe nói là người ta nói rằng là Bồ Tát thì sợ nhân, nhân sợ quả. Thì con xin Thầy giải nghĩa cho con cái câu nói này là theo khái niệm của Đạo Phật hay là khái niệm của dân gian?
Thành ngữ này đó, nói đúng đó, phải làm thế này: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Nó không có trong kinh điển Phật dạy, nhưng mà nó được xem như là tinh thần của Phật giáo và được phổ biến rất rộng rãi ở trong dân gian của Phật giáo Việt Nam. Đó là một câu dạy về đạo đức và sự trách nhiệm về đạo đức đối với các hành động chúng ta đã làm hoặc đang làm. Bồ Tát đó, có nghĩa đen là người hướng đến làm Phật, và người tỉnh thức, người đã giác ngộ tỉnh thức. Chúng sinh đó, cụ thể là người phàm đang còn chìm trong nỗi khổ niềm đau bởi tham ái, sân hận, vô minh và chấp thủ. Bồ Tát vì là người đã giác ngộ cho nên đó, là sợ các cái nhân mở hoặc kép xấu. Nhân xấu đây được hiểu là gì? Trái với luật pháp quy định, trái với đạo đức, trái với các cái giá trị lợi ích cho mình, cho người ở hiện tại và trong tương lai. Cho nên bằng nhận thức trí tuệ đó đó, các vị Bồ Tát sẽ không bao giờ làm các hành động xấu, dầu có bị áp lực, cạm bẫy hay là những cái nỗi đe dọa, thậm chí là dẫn đến cái chết. Cám dỗ cũng không thể nào làm cho các vị giác ngộ đó làm các hành động sai quấy được. Chúng sinh sự quả đó là một cái phản ánh rằng là hễ là người phàm á thì cái rủi ro làm các việc xấu là rất cao. Nhưng mà lúc làm xấu thì không ai sợ. Người ta có nghĩ rằng là tôi bằng sự ma lanh, bằng sự khéo léo, bằng sự bao che, bằng sự nối chết với các ô dù, có thể sống lũng đoạn luật pháp và sống ngoài vòng luật pháp. Nhờ đến lúc nào đó những sự bao che ô dù đó không còn được đứng vững được nữa đó, họ phải đối diện trước tòa án luật pháp, có thể bị tuyên án tử hình hay là chung thân hay là khổ đau, thì lúc đó đó họ mới sợ rằng đó đây là quả xấu, quả xấu đang hành hạ mình. Rồi đến lúc đó, đó thì mọi việc nó đã trở nên quá muộn màng lắm rồi, không thể nào cứu giúp gì được nè. Bồ Tát sợ nhân đó là một ứng xử cẩn trọng để làm chủ được bản thân mình, từ lời nói đến việc làm, từ trong trứng nước. Còn chúng sinh sự quả đó là giải quyết cái ngọn thôi. Nếu người ta áp dụng đây vào trong cái phòng cháy chữa cháy đi, thì Bồ Tát sẽ không bao giờ làm hành động gì để cho nhà mình bị cháy, dầu là trong mùa hè nắng nóng. Còn chúng sinh sợ quả đó là không chịu cẩn trọng, ga không làm kỹ, lửa nó không có dập tắt, điện không có tắt mỗi khi ra khỏi nhà, để cho phát quả cháy rồi bắt đầu mọi người khóc than, hoặc là nhờ bảo hiểm giúp dùm cho mình. Đó là sợ quả thôi. Mà sợ nhân quan trọng hơn. Sợ những nhân xấu thì mình không làm việc xấu, còn sợ quả xấu mà đăng ký nhân xấu đã gieo thì quả nó phải trổ thôi, làm sao mà tránh được. Để tránh cái tình trạng dựa dẫm vào Phật và Bồ Tát đó, thì trong kinh đó, Đức Phật đã có lần nói thế này: có ba điều ngài làm không được. Thứ nhất đó, là có thể độ rất nhiều chúng sinh nhưng không thể độ hết chúng sinh. Thứ hai là có thể độ vô số chúng sinh nhưng không thể độ được những người không có duyên. Những người không có duyên được hiểu là không tin Phật, không chấp nhận Phật, và thấy rằng họ cao hơn Phật, họ bị vướng kẹt vào tôn giáo, chủ nghĩa, học thuyết, triết lý, khuynh hướng và là kinh nghiệm cá nhân. Cho nên đó, nó cũng giống như là dùng cái lượng biển hải hà rót vào một cái ly đang bị đậy nắp thì không thể nào thêm được một giọt vào trong ly. Và điều ba là độ rất được nhiều người nhưng không thể độ một người mà nhân xấu của người đó đã đến lúc chín mùi, ví dụ là ung thư giai đoạn cuối, chuẩn bị chết, hay là bị tuyên án tử hình không thể cứu được. Cái quả trổ lúc thời điểm đó là phải chấp nhận thôi. Cho nên muốn cứu được cái người nào đó là phải giúp người đó suốt một quá trình dài. Chứ vậy chờ khổ rồi mới đến ôm chân Phật khóc để mong được cái sự gia hộ bình an. Thế nên nói tóm lại đó, câu tục ngữ vừa nêu có giá trị giúp cho chúng ta trở nên cẩn trọng bởi các hành động, và phải nó gắn hành động với đạo đức để chúng ta không phạm pháp, không sát với lương tâm, không làm bất cứ cái phương hại gì cho con người và cuộc đời chỉ vì cái lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm hay lợi ích kỷ ta. Và sự hiểu biết đó giúp cho ta cẩn trọng để không phải nếm lấy các hậu quả đắng cay do chính các hành động xấu của chúng ta gây ra. Xin được hỏi khác.
Kính thưa thầy, con có hỏi là cái ý nghĩa của